Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư, 13 tháng 8 năm 2008 của chúng tôi gồm có Tin Tôn Giáo, Thời Sự, Gương Thánh Nhân, Gặp Gỡ Đức Thánh Cha, Nói Với Giới Trẻ và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Trung Quốc hạn chế hoạt động của hàng giáo sĩ thuộc Giáo hội Thầm Lặng. Đức Tăng Thường Phụ Công giáo Jerusalem kêu gọi các nhà lãnh đạo hay can đảm. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia ca ngợi một vị lãnh đạo Hồi giáo được trao tặng giải thưởng Magsaysay. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Bắc Kinh. Trung Quốc hạn chế hoạt động của các giáo sĩ thuộc Giáo hội Thầm Lặng trong suốt mùa Thế vận hội. Kể từ cuối tháng 7 vừa qua, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã cấm không cho các giám mục và linh mục thuộc Giáo hội Thầm Lặng cử hành các bí tích. Một số giám mục đã bị quản thúc tại gia. Tại Bắc Kinh, một giáo dân thuộc Giáo hội Thầm Lặng đã nói với hãng thông tấn Á Châu Ukanews rằng hầu hết các linh mục làm việc lén lút tại thủ đô Bắc Kinh đều phải trở về nguyên quán của mình cho đến khi Thế vận hội kết thúc. Các linh mục này đã đồng ý cho giáo dân của mình được tham dự thánh lễ do các linh mục thuộc giáo hội công khai cử hành, bởi vì đức cha Joseph Li Shang, giám mục Bắc Kinh, đã được tòa thánh chuẩn y. Người giáo dân nói trên cũng nói rằng trước khi Thế vận hội khai mạc, chính phủ đã kiểm soát rất khắt gao người dân đến từ các tỉnh khác. Các nhân viên chính phủ gia tăng kiểm soát các khu dân cư cũng như các trạm xe lửa và các trung tâm di chuyển công cộng khác. Chính quyền đã yêu cầu các giám mục và các cộng đồng giáo hội phải đăng ký. Một số người công giáo xem việc đăng ký như một dụng cụ để kiểm soát, cho nên đành thực hành niềm tin của mình một cách lén lút. Tại thị xã Tianjin và tỉnh Hebei, các nguồn tin tôn giáo cho hãng thông tấn Ukanews biết rằng một số giám mục thuộc giáo hội Thầm Lặng đã bị quản thúc tại gia và bị cấm không cho tiếp xúc với các giám mục của mình. Tin Quebec. Năm tuần lễ sau khi được bổ nhiệm làm Thượng phụ Công giáo Jerusalem, Đức Thượng phụ Fuad Khoan nói rằng Ngài rất hạnh phúc trong chức vụ mới. Ngài cũng nói rằng tình hình phức tạp hiện nay tại Thánh Địa đòi hỏi phải có những nhà lãnh đạo can đảm để tạo ra một não trạng mới về hòa bình trong vùng. Cũng như bất cứ biến cố quan trọng nào, việc chuyển giao quyền hành từ Đức Thượng phụ Michel Saba cho Đức cha Fuad Khoan cũng đã diễn ra với nhiều căng thẳng và âu lo. Phát biểu ban tin công giáo CNA, Đức Tân Thượng phụ cho biết lúc đầu Ngài rất hoang mang. Nhưng dần dà thấy có rất nhiều người bạn luôn sát cánh với mình, cũng như sự nâng đỡ của các hội đồng giám mục trên khắp thế giới, Ngài không còn cảm thấy cô đơn nữa. Đức Tân Thượng phụ Jerusalem nói rằng vì Jerusalem có một chiều kích quốc tế, cho nên lãnh đạo giáo hội tại Thánh Địa không phải là một gánh nặng mà Ngài phải vác lấy một mình. Đức Thượng phụ Thoan nói như sau, các vấn đề không phải của riêng tôi, mà là của mọi tín hữu Kitô bên ngoài và vì giáo hội. Giáo hội còn phải dấn thân để tìm một giải pháp để giúp cho cộng đồng Kitô được ở lại Thánh Địa. Mỗi người cần phải thấy rằng giáo hội tại Jerusalem là giáo hội của mình. Đức Tân Thượng phụ giải thích như sau, xét về mặt thiêng liêng, tất cả chúng ta đều sinh ra tại Jerusalem. Mặc dù giáo hội tại đây đang bị vây hãm bằng nhiều cách, Ngài vẫn nhận thấy nhiều dấu chỉ hy vọng nơi đoàn chiên mới của Ngài. Đức Thượng phụ Thoan cho biết, trong những năm gần đây, nhiều hội đồng giám mục và nhiều nhóm hành hương đã đến Thánh Địa. Một dấu chỉ hy vọng khác mà Ngài nhắc tới là thế giới ngày càng quan tâm tìm ký một giải pháp cho Thánh Địa. Theo Ngài, một khi vấn đề Thánh Địa được giải quyết, thì phải có đến 60-70% các nhóm Hồi giáo cực đoan trốn chạy. Ngoài ra, Đức Tân Thượng phụ Jerusalem cũng nhìn vào con số chúng sinh ngày càng gia tăng như một dấu chỉ đầy hy vọng. Hiện nay, giáo phận có tất cả 28 chủng sinh và mỗi năm có thêm 2 hoặc 3 linh mục. Tin Jakarta. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia ca ngợi một nhà lãnh đạo tôn giáo được trao tặng giải Magsaysay. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giải thưởng Ramon Magsaysay loan báo rằng ông Ahmad Syafi Maarif, 73 tuổi, được trao tặng giải này vì những nỗ lực kiến tạo hòa bình và sự cảm thông. Nghi lễ trao tặng giải thưởng Magsaysay sẽ diễn ra tại Manila, Phi Luật Tân vào ngày 31 tháng 8 tới đây. Ông Marif đã từng là chủ tịch của tổ chức có tên là Muhammadiyah, một tổ chức Hồi giáo lớn thứ nhì tại Indonesia. Ông được vinh danh vì đã hướng dẫn người Hồi giáo sống theo tinh thần khoan nhượng và đa nguyên dựa trên công bằng và sự hài hòa tại Indonesia cũng như trên thế giới. Theo Ủy ban trao tặng giải thưởng Magsaysay, giải thưởng về hòa bình và sự cảm thông được trao tặng cho những ai đóng góp vào sự tiến bộ của tình thân hữu, sự khoan nhượng, hòa bình và liên đới, giúp xây dựng sự phát triển lâu dài trong xứ sở cũng như trên thế giới. Cha Johannes Nikolaus Haryanto, Tổng thư ký Hội đồng Tôn giáo và Hòa bình tại Indonesia, mô tả ông Marif như một gương mặt vĩ đại không hề có tham vọng về quyền lực. Vị linh mục dòng tên này nói rằng với tư cách là một nhà lãnh đạo tôn giáo, ông Marif đã đóng một vai trò ngôn sứ và thăng tiến giá trị nhân bản xuyên qua các hoạt động và bài viết của mình. Mục sư Nathan Setiabudi, nguyên chủ tịch Liên hiệp các giáo hội tại Indonesia, nói rằng ông rất sung sướng khi cuộc chiến đấu của ông Marif đã được nhìn nhận và đánh giá cao. Được biết, ông Marif sinh năm 1935 trong tỉnh Sumpuk Kudus, mạn Tây đảo Sumatra. Ông đã tốt nghiệp tiến sĩ về tư tưởng Hồi giáo tại Đại học Chicago, Hoa Kỳ, cũng như thạc sĩ về lịch sử tại Đại học Ohio. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu. Tin Roma. Đức cha John Tong Hun, giám mục phó giáo phận Hồng Kông, giải thích lý do tại sao ngài nhận lời mời của chính phủ Trung Quốc để có mặt trong buổi lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh. Ngài buồn vì việc chính phủ Cộng sản Trung Quốc bắt hại người Công giáo, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui vì Thế vận hội diễn ra trên xứ sở của mình. Trong một bài viết được đăng trên báo Người Quan sát Roma, Đức cha Tong Hun cho biết vừa nhận được thư mời của chính phủ Trung Quốc, ngài đã tham khảo ý kiến của các vị bề trên. Tòa Thánh không hề phản đối. Đức Hồng Y Joseph Zen, giám mục Hồng Kông, cũng khuyến khích ngài nên đi tham dự. Đức cha Tong Hun nhắc lại rằng chính Đức Thánh Cha Benedicto cũng đã cầu mong cho Thế vận hội Bắc Kinh thành công. Tuy nhiên, Đức giám mục phó giáo phận Hồng Kông ghi nhận rằng trong khi thư mời tham dự lễ nghi khai mạc Thế vận hội được gửi đến các chức sắc cao cấp nhất của các tôn giáo Hồng Kông, thì chính Đức Hồng Y Zen lại không được mời. Đức cha Tong Hun giải thích như sau: tôi cảm thấy khó xử, bởi vì chính phủ của chúng tôi đã không biết đến Đức Hồng Y Zen và chỉ mời một mình tôi mà thôi. Đức cha lo ngại là bởi một số lãnh đạo Công giáo vẫn còn bị giam tù hoặc bị quản thúc tại gia. Ngài nhắc đến trường hợp của 6 vị giám mục và nhiều linh mục cũng như giáo dân đang đau khổ vì niềm tin Công giáo và lòng trung thành với Đức Thánh Cha. Dù vậy, Đức giám mục phó Hồng Kông hy vọng rằng một ngày nào đó chính phủ Cộng sản Trung Quốc sẽ nhìn nhận tầm quan trọng của tôn giáo và tự do xã hội. Cũng tin Trung Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đã kêu gọi Trung Quốc không nên sợ ảnh hưởng của một tôn giáo chỉ gieo rắc tình thương. Sáng Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Bush đã đến tham dự nghi thức phụng từ tại một nhà thờ Tin Lành ở Bắc Kinh. Sau nghi thức, Tổng thống Hoa Kỳ đã nhẹ nhàng khuyên chính phủ Cộng sản Trung Quốc nên để cho người dân được nhiều tự do tôn giáo hơn. Ông nói rằng chính phủ Trung Quốc không nên sợ Kitô giáo. Tổng thống Bush nói rằng ông và phu nhân cảm thấy rất vui và hân hạnh được tham dự nghi thức thờ phượng tại Bắc Kinh. Ông giải thích rằng buổi lễ tôn giáo đã chứng tỏ rằng Thiên Chúa là Chúa của mọi người. Ngài là tình yêu và không một quốc gia hay bất kỳ ai phải sợ ảnh hưởng của một tôn giáo chỉ gieo rắc tình thương. Ông cũng cảm ơn vị mục sư và ca đoàn đã dành cho ông và phu nhân một sự đón tiếp nồng nhiệt. Theo Tổ chức Trợ giúp Trung Quốc, tín hữu của cộng đồng đã không được phép tham dự nghi thức phụng tự cùng với Tổng thống Bush, mà chỉ có các viên chức cao cấp của văn phòng tôn giáo vụ. Văn phòng này chỉ cho nhân viên an ninh, các chính trị gia và những người đã được huấn luyện để đóng vai tín hữu Kitô tham dự buổi phụng tự mà thôi. Tin Sri Lanka. Mặc dù thỉnh thoảng các nhà thờ Công giáo tại Sri Lanka đã bị các nhóm Phật tử quốc khích tấn công, một nhóm linh mục Công giáo vẫn xây các ký túc xá cho các chú tiểu Phật giáo. Hôm 27 tháng 7 vừa qua, các linh mục dòng Salesian Don Bosco đã trao chìa khóa của ký túc xá cho Đại Đức Udade Nije Vimala Mana Thero để giúp cho các chú tiểu của ngôi chùa Megoda Veva thuộc một tỉnh miền Bắc Sri Lanka có nơi trọ học. Chùa Mega Daviva nằm ở Anuradhapura, cách thủ đô Colombo khoảng 200 cây số về hướng bắc. Tại Anuradhapura chỉ có khoảng 10.000 người Công giáo sống giữa khoảng 1 triệu tín đồ Phật giáo. Các linh mục dòng Salesian Don Bosco tại đây đã bỏ ra khoảng 20.000 Mỹ kim để giúp xây dựng ký túc xá cho các chú tiểu Phật giáo. Ký túc xá dự trù đón nhận 15 chú tiểu, nhưng con số này có thể tăng lên trong tương lai. Các chính trị gia và khoảng 50 tu sĩ Phật giáo đã có mặt trong buổi lễ khánh thành ký túc xá. Linh mục Julio Pinto, bề trên dòng Salesian tại Sri Lanka, nói với hãng thông tấn Ukanews rằng ngài rất xúc động về cuộc sống của các chú tiểu Phật giáo. Họ phải sống trong những điều kiện khó khăn, trong một vùng không có điện nước hay các phương tiện di chuyển công cộng. Để giúp cho các chú tiểu này có thể theo đuổi việc học, các tu sĩ Salesian đã cung cấp sách vở và trả lương cho 5 giáo viên trong vòng 3 năm tới. Các vị đã quyên góp và xây cất được một ký túc xá gồm 8 phòng. Ba linh mục và một số chúng sinh đã góp công vào việc xây cất và các thiện nguyện viên ống giáo đã giúp xây móng cho ngôi nhà. Cha Pinto nói rằng đây là một cách để biểu lộ tình huynh đệ đối với những người của các tôn giáo khác. Nhưng ngài khẳng định rằng những cố gắng này không nằm trong mục đích chiêu dụ các tín đồ Phật giáo mà chỉ để giúp cho họ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. Hiện diện tại Sri Lanka từ 50 năm nay, các tu sĩ Salesian đã mở các trung tâm huấn nghệ, một trung tâm cố vấn tâm lý cho những người mắc bệnh hoa liễu, cũng như giúp đỡ các cô gái điếm. Trong 2 thập niên qua, các nhóm Phật giáo quá khích đã tấn công và làm hư hại một số nhà thờ Kitô giáo. Dù vậy, theo nhận định của một tu sĩ Phật giáo, sự kiện các tu sĩ Salesian sẽ có ký túc xá cho các chú tiểu Phật giáo nói lên sự hiệp nhất giữa các tôn giáo. Vị tu sĩ Phật giáo này nói như sau: trong chiếc áo cà sa và áo dòng trắng, chúng tôi cùng nhau chiến đấu chống lại sự dữ trong vùng chúng tôi.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Giáo hội Công giáo và vấn đề truyền chức thánh cho phụ nữ. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, việc phong chức linh mục và giám mục là một vấn đề đã và đang tạo ra nhiều chia rẽ trong Liên hiệp Anh giáo, như đã thấy được trong hội nghị Lambeth vừa kết thúc hôm 4 tháng 8 vừa qua. Mặc dù không được chú ý nhiều, vấn đề này cũng tạo ra nhiều xôn xao ngay trong giáo hội Công giáo. Có 2 văn kiện liên quan đến vấn đề này. Trước hết là sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức tin về hành động được gọi là vi phạm chức thánh khi phong chức linh mục cho phụ nữ. Văn kiện thứ hai là của Đức cha Primon Leo Burg, Tổng giám mục giáo phận St. Louis, Hoa Kỳ. Với văn thư này, Đức Tổng giám mục giáo phận St. Louis đã lên án một nữ tu trong giáo phận tên là Louise Lears khi bà đứng làm trợ tế trong một nghi thức phong chức linh mục cho 2 người phụ nữ. Sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức tin được ký ngày 19 tháng 12 năm 2007, nhưng chỉ có hiệu lực ngày 30 tháng 5 vừa qua khi được cho công bố trên báo Người Quan sát Roma. Riêng lệnh của Tổng giáo phận St. Louis có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 vừa qua. Ngày hôm sau, Đức Tổng giám mục giáo phận St. Louis được Tòa Thánh gọi về Roma và trao cho trách nhiệm đứng đầu Tòa Xá giải tối cao. Sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức tin ra và tuyệt thông cho người truyền chức thánh cho một phụ nữ, cũng như người phụ nữ lãnh nhận chức thánh. Và tuyệt thông này được áp dụng tức khắc và chỉ có Tòa Thánh mới có quyền tháo gỡ. Giải thích về sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức tin, Đức cha Angelo Amato, thư ký của Bộ Giáo lý Đức tin và hiện được bổ nhiệm đứng đầu Bộ Phong Thánh đã viết rằng, sắc lệnh là một tài liệu để giúp cho các đức giám mục có được một cách xử lý đồng bộ khi đứng trước một tình huống tương tự. Chính dựa trên văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin mà Đức Tổng giám mục giáo phận St. Louis đã đối phó với việc phong chức linh mục cho phụ nữ trong giáo phận của ngài. theo giáo luật khoảng 1024, những vụ phong chức linh mục này là bất thành, bởi vì chỉ có tín hữu nam nhân mới có thể lãnh nhận chức thánh một cách thành sự. Lặp lại khoảng giáo luật trên đây, ngày 22 tháng 5 năm 1994, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ban hành một tông thư có tựa đề Việc phong chức linh mục, trong đó ngài khẳng định rằng chỉ có tín hữu nam nhân mới có thể lãnh nhận thành sự bí tích truyền chức. Giữa giáo hội Công giáo La Mã, giáo hội chính thống và các giáo hội Đông phương luôn có sự đồng thuận về vấn đề này. Nhưng Anh giáo và nhiều hệ phái Tin lành đang đi theo hướng ngược lại. Trong giáo hội Công giáo, liền sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cho công bố tông thư về việc phong chức linh mục, nhiều người đã lên tiếng yêu cầu truyền chức thánh cho phụ nữ. Gây nhiều tiếng vang nhất hẳn phải là tài liệu mang chữ ký của 40 vị giám mục Hoa Kỳ, được cho công bố vào tháng 7 năm 1995 trên tập san có tên là Cội Nguồn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Trong tài liệu này, các đức giám mục Mỹ phàn nàn rằng tông thư của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được cho công bố mà không hề có sự tham khảo ý kiến, mặc dù văn kiện đề cập đến một vấn đề mà nhiều người Công giáo tin rằng cần phải có sự nghiên cứu nghiêm chỉnh. 40 vị giám mục Mỹ hy vọng rằng các hội đồng giám mục trên thế giới cũng bày tỏ phản ứng của mình về các tài liệu xuất phát từ Roma. Người soạn thảo văn kiện mang chữ ký của 40 vị giám mục Hoa Kỳ là Đức cha Rembert Wickland, lúc đó đang làm tổng giám mục giáo phận Milwaukee. Năm 2002, vị giám mục này bị bãi nhiệm vì bị tố cáo có quan hệ với một người đàn ông đồng tính. Khi tông thư về vấn đề truyền chức cho phụ nữ được công bố, dư luận bắt đầu bàn tán xôn xao về việc các đức giám mục tiệp khách dưới thời Cộng sản đã lén lút phong chức linh mục cho phụ nữ. Các vị giám mục tiệp xác tín rằng, trong hoàn cảnh ngặt nghèo dưới chế độ Cộng sản, các ngài đã hành động đúng. Một trong những phụ nữ đã được truyền chức là bà Ludmila Javorova, đã viết thư lên Đức Thánh Cha để xin được nhìn nhận như linh mục và được thi hành chức vụ. Nhưng dĩ nhiên, Đức Thánh Cha đã bác bỏ thỉnh cầu của bà Ludmila. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Ratzinger đứng đầu một ủy ban nghiên cứu vấn đề, và hồ sơ các linh mục nữ tiệp khách đã được đóng lại. Trong vấn đề phong chức linh mục cho phụ nữ, hành động thách thức đầu tiên diễn ra vào năm 2002 trên sông Danube, nằm giữa hai nước Đức và Áo. Trên một chiếc tàu, Đức cha Romulo Braschi, vị giám mục người Argentina đã từng bị bãi nhiệm, đã truyền chức linh mục cho 7 phụ nữ. Đây là những linh mục nữ đầu tiên của phong trào có tên là Linh mục nữ của Giáo hội Công giáo La Mã. Hiện nay con số linh mục nữ của phong trào này đã lên đến 50, rải rác tại hai nước Hoa Kỳ và Canada. Trong số này có 4 vị được phong chức giám mục. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Đọc tiểu sử đầy tớ Chúa, linh mục Calisto Caravario thuộc dòng Salesian Don Bosco. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Trung Quốc đã luôn được mệnh danh là đế quốc thần tiên. Các nhà truyền giáo đều như những con thiêu thân gieo mình vào mà không chút nao núng. Trong số này có cả những tu sĩ đầu tiên của dòng Salesian. Theo truyền thuyết, cha Don Bosco có lần có một thị kiến tiên báo về tương lai của những nhà truyền giáo trong quốc gia này. Ngài thấy hai chén thánh lơ lửng trên không trung, một chứa đầy những giọt mồ hôi và chén kia chứa đầy máu của các tu sĩ Salesian. Trong vô số những vị tứ đạo tại Trung Quốc, chúng ta có được tài liệu của hai linh mục Salesian là Đức Cha Rexilia mà chúng ta đã biết qua trong một gương thánh nhân tuần trước, và linh mục Calisto Caravario. Chúng ta đã biết về thân thế của Đức Cha Rexilia. Hôm nay, chúng ta theo dõi cuộc đời của người cùng chịu tử đạo với Đức Cha Rexilia là linh mục Caravario. Calisto Caravario sinh tại một thành phố nhỏ thuộc miền Bắc nước Italia vào ngày 8 tháng 6 năm 1903. Khi Calisto lên 5 tuổi, gia đình của cậu dời về Torino, nơi cậu theo học tại một trường sơ cấp công cộng được 3 năm. Các thầy cô của Calisto nhớ mãi sự thông minh và tốt lành của cậu, và các nữ tu dạy giáo lý cho cậu thì rất cảm kích vì lòng sùng đạo của cậu. Calisto cảm thấy muốn đi tu làm linh mục, nhưng gia đình cậu quá nghèo, không thể lo cho cậu ăn học đến nơi đến chốn được. Linh mục Garelli, bề trên tương lai của Calisto tại Thượng Hải, đã xin các ân nhân trợ giúp cậu học xong bậc trung học tại Van Rocco. Năm 1918, Calisto xin vào dòng Salesian và được thu nhận vào tập viện. Sau khi hoàn tất chương trình học, Calisto được gửi đi truyền giáo bên Trung Quốc. Thầy đến miền Viễn Đông vào năm 1924. Đầu tiên, thầy làm việc tại Thượng Hải, rồi sau đó tại Macau và trên khu vực Bồ Đào Nha tại đảo Timor. Thầy học nói tiếng Trung Hoa, Bồ Đào Nha và tiếng địa phương trên đảo. Người tu sĩ trẻ này thích làm việc với những cậu bé do thầy đảm trách và đã giúp khơi dậy một số ơn gọi linh mục. Tuy nhiên, thầy không có một sức khỏe tốt và thường bị chứng sốt rét hành hạ. Do bởi tình hình chính trị bất ổn đã tạo ra nhiều cuộc di chuyển, và ngày chịu chức của thầy Calisto phải dời lại vì sự vắng mặt của các giám mục địa phương. Cuối cùng năm 1929, Calisto được gửi đi truyền giáo tại Thiều Quang và được Đức Giám mục Vecilia phong chức linh mục. Với sự khôn ngoan và khả năng ngoại thường, vị linh mục trẻ đã được bổ nhiệm một mình lãnh đạo một cộng đoàn tại một nơi hiu quạnh ở Linh Châu, và hàng tháng được các linh mục truyền giáo đến thăm. Lòng nhiệt thành yêu mến các linh hồn đã làm cho cha Calisto Caravario chấp nhận sống cuộc đời đơn độc, không được gần gũi các anh em trong dòng của cha và cả các người đồng hương nữa. Sau 6 tháng, cha trở về tòa giám mục của giáo phận để tường thuật về sự phát triển của cộng đoàn của cha. Đức cha Vasilia quyết định theo cha trở về thăm nơi truyền giáo, và họ đã ra đi ngày 24 tháng 2 năm 1930. Cùng đi chung với họ có hai thầy giáo trẻ và ba thiếu nữ. Tôn Julian Mary, một trong ba thiếu nữ, vừa mãn lớp sư phạm, trở về nhà để báo tin cho gia đình biết là cô quyết định trở thành một nữ tu. Tất cả năm người giáo dân này đều sinh quán tại Linh Châu. Họ đến Lincoln Hồ bằng xe lửa, rồi từ đó dùng thuyền đi đến Linh Châu. Thuyền có cắm cờ của Hội Truyền giáo Công giáo, nhiều dấu hiệu bảo đảm cho sự bình an và bảo vệ những người trên thuyền. Trên đường đến Linh Châu, có một nhóm hải tặc thường chặn các tàu buồm qua lại bắt phải nạp tiền mãi lộ hoặc cướp của giết người. Quá quen thuộc với đường lối của bọn cướp, các người chủ tàu thường nộp thuế để được an toàn tánh mạng. Người dân địa phương không bao giờ tố cáo họ, vì các tên cướp này là người dân địa phương có cuộc sống hai mặt. Các nhà truyền giáo Công giáo không sợ những tên cướp biển này, bởi vì từ trước đến giờ chúng vẫn để yên cho họ. Không biết có phải vì các nhà truyền giáo là bạn của chúng và họ lại nghèo, hay vì chúng sợ bị chính quyền trả đũa, nên dù có tấn công các nhà truyền giáo, chúng cũng trả tự do cho họ sau đó và không làm hại họ. Đức cha Vecilia và cha Caravaggio đã từng bị hải tặc phục kích. Tuy nhiên, những tên cướp biển gây ra tấn bi kịch ngày 25 tháng 2 năm 1930 không chỉ là những người dân địa phương. Thêm vào đó, còn có những cựu chiến binh, vài người cộng sản. Họ rất ghét và sợ những người ngoại quốc, đặc biệt là các tu sĩ. Và một người từng đeo đuổi cô Tonsulian Mary quyết định cưỡng bức cô này bằng võ lực. Sau cơm trưa, trong khi đức cha Vecilia nghỉ trưa và cha Caravaggio đang cầu nguyện, thì từ phía bờ sông có tiếng hét to như ra lệnh vang lên. Dừng thuyền lại, ai đang ở trên thuyền đó? Một toán khoảng 10 tới 10 tên cướp võ trang đầy đủ, truyền lệnh cho thuyền phải cập bến. Và dù biết chắc trên thuyền chỉ toàn là các nhà truyền giáo, chúng cũng đòi phải nộp 500 Mỹ Kim để được yên thân. Cha Caravaggio đã đưa cho chúng xem thiệp mời của cha, mà theo lệ thường thì đã được tha. Một trong những người chèo thuyền kể lại là họ không phải là bọn cướp biển bình thường, mà là một bọn quỷ dữ, ông chưa từng thấy bao giờ. Chúng cứ nặng nặc đòi phải nạp số tiền khổng lồ này cho bằng được, mặc dù ai cũng biết các nhà truyền giáo làm gì có tiền. Cuối cùng, không được vừa ý, cả bọn xông lên thuyền, cướp phá và bắt gặp các thiếu nữ đang núp dưới đáy thuyền. Họ tuyên bố nếu không nộp tiền cho họ thì họ sẽ bắt các thiếu nữ mang đi, và hăm dọa là nếu ai can ngăn họ thì sẽ bị giết chết. Hai nhà truyền giáo can đảm đứng chặn ngang không cho họ chạm đến các thiếu nữ, làm cho chúng tức giận đánh đập đức cha Vecilia và cha Caravaggio không thương tiếc, cho đến khi hai người gục ngã. Tuy bị thương tích trầm trọng, đức cha Vecilia vẫn cố gắng van xin bọn cướp tha cho các thiếu nữ, nhưng không được đáp lại. Chúng bắt các nhà truyền giáo và các thiếu nữ lên bờ. Đức cha Vecilia quá yếu sức, không thể đi được, nên các giáo viên phải nâng ngài đi. Bọn cướp trói đức cha Vecilia và cha Caravaggio lại sau khi đã lục soát lấy hết đồng hồ và chút tiền bạc. Có lẽ chúng tin dị đoan nên không dám động đến thánh giá và nhẫn giám mục của đức cha Vecilia. Trước khi bị đưa vào một khu rừng gần đó, chúng hỏi các nhà truyền giáo có sợ chết không, thì đức cha Vecilia đã trả lời: chúng tôi là linh mục, tại sao chúng tôi lại phải sợ chết? Các thiếu nữ cũng bị trói lại và ngồi không cách xa các linh mục là bao. Họ thấy các linh mục thì thầm với nhau, và chợt nhận ra là họ đang giải tội cho nhau. Đức cha Vecilia nháy mắt làm hiệu cho các thiếu nữ, đoạn đưa mắt nhìn lên trời để họ thêm can đảm. Các thiếu nữ lấy chuỗi mân côi ra và bắt đầu lần chuỗi, nhưng điều này đã làm cho bọn cướp khó chịu, nên chúng giật chuỗi mân côi của các cô gái và ném đi nơi khác. Hai nhà truyền giáo bắt đầu cầu nguyện lớn tiếng, còn bọn cướp thì nghĩ là họ đang đọc thần chú để hãm hại họ. Chúng tuyên bố là sẽ giết hai người vì họ thuộc thành phần tôn giáo ngoại lai. Cha Caravaggio điều đình trả tiền chuộc mạng, nhưng chúng không bằng lòng vì sợ sự trả thù của người ngoại quốc. Đến lúc đó, đức cha Vecilia và cha Caravaggio mới biết chắc là mình sắp bị giết và quyết định chấp nhận chịu tử đạo. Hai cựu chiến binh Trung Cộng mang họ vào trong rừng. Dân chúng ở gần đó chứng kiến đã kể lại lời yêu cầu cuối cùng của đức cha là: tôi già rồi, hãy giết tôi đi, nhưng tha cho cha ấy vì người còn trẻ. Lời yêu cầu đã không được chấp nhận, và hai nhà truyền giáo đã quỳ xuống cầu nguyện để chờ chết. Họ đã bắn vào hai nhà truyền giáo 5 phát súng, đoạn kéo nhau lên núi cùng bắt theo các thiếu nữ. 5 ngày sau, quân đội đã đem quân càn quét khu vực và đã giải cứu được 3 thiếu nữ. Tại buổi lễ an táng, lần đầu tiên kể từ khi đạo Kitô được truyền vào Trung Quốc năm 1589. Thánh giá đã được rước cách long trọng qua các đường phố trong thành. Tín hữu và cả những người lương đều tham dự, và nhiều nhân vật trong chính quyền dân sự đã họp thành một hàng rào danh dự quanh quan tài. Một trong những người này đã nói, giáo hội Công giáo thật tuyệt vời, vì đã cống hiến cho xã hội những người con biết chu toàn bổn phận của mình, đến cả việc hy sinh mạng sống cho những người con tinh thần của mình. Trong lời chứng của cô Tong Sulian Mary để làm án Phong Chân Phước, cô đã nói rằng cô luôn có một niềm kính trọng và tri ân sâu xa đối với Đức cha Vexilia vì Ngài đã chết cho cô. Đức cha Vexilia đã được mai táng trong nhà thờ chính tòa của Ngài và đã bị cuộc cách mạng văn hóa Trung Hoa tàn phá thảm thương. Vệ binh đỏ đã mở nắp hầm mộ của Ngài ra để tìm của quý. Sau khi không tìm được cố quý, chúng đã hỏa thiêu thi hài của Ngài và ném tro than vào đống rác. Còn cha Caravaggio thì được chôn trong nhà thờ Thánh Giuse, và chúng ta không biết rõ về số phận ngôi mộ của Ngài. Án Phong Chân Phước cho các ngài đã được khởi sự vào cuối tháng 12 năm 1934. 29 năm sau, hai vị được tuyên dương là đầy tớ Chúa, và đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ký sắc lệnh nhìn nhận việc tử đạo của họ vào ngày 13 tháng 11 năm 1976. Đức cha Vexilia và cha Caravaggio là những vị tử đạo tiên khởi của dòng Salesian. Một cương thánh nhân kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một lần nữa, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Đức Phaolô Đệ Lục qua đời, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha xin đặc biệt nói về cuộc đời của Ngài. Với thời gian, càng ngày người ta càng nhận ra dung mạo của Đức Phaolô Đệ Lục như một chứng nhân khiêm tốn và can đảm của sự thật, tông đồ của hòa bình, con người của đối thoại giữa các dân tộc và các nền văn hóa. Hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu về cuộc đời của Ngài, con đường ơn gọi linh mục của Giovanni Battista Montini, sau này là Đức Phaolô Đệ Lục, đã chỉ đến từ từ. Vì lý do sức khỏe, thầy Giovanni Battista Montini theo học đại chúng viện, nhưng như là sinh viên ngoại trú. Tuy bị kiệt lực một thời gian dài, nhưng ngày 29 tháng 5 năm 1920, thầy cũng được thụ phong linh mục. Vì là con của luật sư Montini nổi tiếng trong giới Công giáo, nên Đức Giám mục Brescia gửi cha Giovanni Battista về Roma du học. Trước đó, chỉ trong vòng 5 tháng, cha Montini đã trình luận án tiến sĩ giáo luật tại Milano. Vào mùa thu năm 1920, cha đến Roma ghi danh học thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, đồng thời ghi danh học văn chương tại Đại học Nhà nước. Cha Montini vừa là sinh viên vừa là tuyên húy của Liên hiệp các Đại học Công giáo Italia, là lò đào tạo các chính trị gia tương lai. Một dân biểu tại Brescia biết cha Giovanni Battista từ hồi còn nhỏ, nên giới thiệu cha với Đức Hồng Y Gaspari, hồi đó là quốc vụ khanh tòa thánh. Thế là vài tuần sau, cha Montini được gửi vào trường ngoại giao tòa thánh. Vào tháng 6 năm 1921, cha Montini dọn vào ở trong Vatican và bắt đầu làm việc trong phủ quốc vụ khanh tòa thánh khi mới 24 tuổi. Cha đậu tiến sĩ thần học, rồi lấy bằng ngoại giao, nhưng phải bỏ chương trình tiến sĩ văn chương. Trong phủ quốc vụ khanh, cha nổi tiếng là người làm việc không ngừng nghỉ. Trong số các bạn bè cùng làm việc có nhiều đức ông, giám mục và hồng y tương lai như Ottaviani, Tardini, Spellman, Maglione, Tedeschini, v.v. Năm 1922, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 15 qua đời. Đức cha Achille Ratti, tổng giám mục Milano, được bầu lên thay thế, lấy tên là Pio thứ 11. Cha Montini cũng bắt đầu tiến nhanh trong các chức vụ tại Trung ương Tòa Thánh. Đức Hồng Y Gaspari gửi cha Montini sang Paris học 3 tháng, sau đó sang làm thư ký Tòa Sứ Thần Warsawa, Ba Lan 4 tháng. Nhưng khí lạnh Ba Lan khiến cho cha Montini bị đau nên phải trở về Roma. Tại đây, cha làm tuyên úy cho giới sinh viên và tổ chức các sinh hoạt, kể cả các cuộc du ngoạn và cắm trại cho họ. Cha Montini rất được người trẻ thương mến. Năm 1925, Đức Pio thứ 11 chỉ định cha làm tuyên úy Liên hiệp Sinh viên Đại học Công giáo toàn nước Italia cho đến năm 1933. Chính trong thời gian này, cha Montini quy tụ giới trí thức Công giáo có khả năng nhất, sau này trở thành các chính trị gia tên tuổi lãnh đạo Italia như Aldo Moro, Amintore Fanfani, Giulio Andreotti, Paolo Emilio Taviani, Giuseppe Dossetti, Giorgio Lapira và Guido Cagli. Khi Đức Hồng Y Gaspari qua đời, Đức Tổng giám mục Eugenio Pacelli lên thay thế trong chức vụ quốc vụ khanh tòa thánh. Người tái tổ chức cơ quan này và chọn Đức ông Montini làm cộng sự viên thân tín của mình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Lần trước, các bạn đã nghe bài thơ giáo dục của giáo sư Dorothy Lonol được đăng tải lần đầu tiên hồi năm 1954 trên tờ Tuần San Giáo dục cho các phụ huynh tại miền Nam tiểu bang California, và chỉ trong thời gian ngắn, bài thơ đó đã được truyền đi khắp thế giới. Trong bài trước, chúng ta đã có dịp nêu bật những khía cạnh tiêu cực cần ý thức để xa tránh, được gói ghém trong phần thứ nhất của bài thơ ấy, đó là những lời chỉ trích, bầu khí căng thẳng trong gia đình vì sự hận thù, tâm trạng lo lắng sợ hãi, sự thương hại, nhạo báng, tủi hổ và lòng ghen tị. Trước khi tiếp tục xét tới những khía cạnh tích cực, mời các bạn lắng nghe lại bài thơ ấy. Phần thứ hai. Nếu trẻ em sống với sự khích lệ, chúng sẽ học tự tin. Nếu trẻ em sống với sự chịu đựng, chúng sẽ học tính kiên nhẫn. Nếu trẻ em sống với lời khen ngợi, chúng sẽ học cách quý trọng. Nếu trẻ em sống với sự chấp nhận, chúng sẽ học cách yêu thương. Nếu trẻ em sống với sự chấp thuận, chúng sẽ học cách yêu mình. Nếu trẻ em sống với sự thừa nhận, chúng sẽ học được sự tốt đẹp của mục tiêu. Nếu trẻ em sống với sự chia sẻ, chúng sẽ học sống quảng đại. Nếu trẻ em sống với sự lương thiện, chúng sẽ nên người ngay thật. Nếu trẻ em sống với sự liêm chính, chúng sẽ học biết công chính là gì. Nếu trẻ em sống với sự dịu dàng, chúng sẽ học cách tôn trọng. Nếu trẻ em sống với sự an bình, chúng sẽ biết tự tin và tín nhiệm người khác. Nếu trẻ em sống với lòng tốt, chúng sẽ hiểu rằng thế giới là nơi tốt đẹp cho cuộc sống. Các bạn thân mến, như trong phần thứ nhất, yếu tố tiêu cực thường xuyên gặp thấy trong việc phản giáo dục là những lời chỉ trích, khiển trách, chê bai. Trong phần thứ hai của bài thơ, giáo sư Dorothy nhấn mạnh tới một trong những yếu tố quan trọng trước tiên của giáo dục là lời khích lệ. Đây là điểm nòng cốt và cũng rất tế nhị trong mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Bởi vì con cái cần đến sự nâng đỡ và hướng dẫn của cha mẹ để phát triển những khả năng sẵn có và sự an bình cần thiết, ngõ hầu sau này có thể bước đi chững chạc với đôi chân của mình. Đối với đứa trẻ mới chập chững những bước đi đầu tiên trong sự trưởng thành tâm lý, cái nhìn của người khác là sự hỗ trợ không thể thiếu vắng. Từ đó nảy sinh những cảm nghĩ về giá trị của bản thân. Sự động viên và những lời khích lệ chân thành của cha mẹ giúp con cái có can đảm thử sức và thúc đẩy chúng cố gắng thêm hơn chút nữa. Nhờ đó, dần ra chúng cũng cảm thấy sự phấn khởi vì khám phá ra được những khả năng của mình. Cảm nghĩ của con cái về khả năng của mình phần lớn phản ánh xác tín của cha mẹ về khả năng của con cái. Những đứa trẻ không được cha mẹ tin tưởng và bị khinh rẻ sẽ không khác chi đứa bé bị khuyết tật, sẽ gặp nhiều khó khăn kiến tạo lòng tự tin trong tuổi khôn lớn. Kế đó, giáo sư Dorothy nhấn mạnh tới ba khía cạnh của tình thương, đó là khen ngợi, chấp nhận và chấp thuận. Khen ngợi cách chân thành là phương cách rất tốt đẹp giúp con cái trưởng thành về mặt tình cảm. Nhờ đó, chúng tự tìm được cho mình sự ổn định tâm lý và sinh lực cần thiết để lớn lên với sự tự lập đúng mức. Hơn thế nữa, khi cha mẹ quý trọng và khen ngợi nỗ lực cố gắng của con cái, tức là giúp con cái cũng biết quý trọng và nhìn những người, những sự việc chung quanh với cái nhìn lạc quan và với niềm hy vọng trong tâm hồn. Cũng một hiệu lực tương tự với sự chấp thuận, tức là nhìn nhận và đồng ý với những điều tốt đẹp nho nhỏ con cái có thể thực hiện được. Càng chú ý tới hạnh kiểm tốt của con cái, tức là như cổ võ thêm những đức tính tốt vừa mới chớm nở, và ước muốn tiến tới thêm hơn trong tâm trí chúng. Qua sự chấp thuận và phủ nhận, con cái học cách đánh giá, đúng hay sai, phân biệt điều tốt đẹp với điều xấu xa, cái hơn, cái kém. Bước vào tuổi vị thành niên, con cái sẽ phải đối phó với sức ép từ bên ngoài, nhất là từ chúng bạn, và thường có ảnh hưởng mạnh trong cuộc sống của chúng. Dĩ nhiên, các phụ huynh không thể luôn theo sát bên cạnh con cái, cũng không thể ép buộc chúng luôn phải làm điều tốt và phải chọn xa tránh điều xấu. Chính vì thế, những gì cha mẹ dạy bảo con cái trong suốt tiến trình trưởng thành phải rõ ràng và thuyết phục, hơn là quá cứng cỏi, đến nỗi làm chúng sinh phẫn nộ, phản đối và chống cự. Nếu các phụ huynh chỉ bảo con cái về những nguyên tắc luân lý rõ ràng, như kim chỉ nam cho cuộc sống, tức là như tạo cho chúng một nền tảng vững chắc, để rồi chúng sẽ dựa trên đó khi phải quyết định và phải chọn lựa điều hay lẽ phải. Một điều quan trọng khác nữa trong việc giáo dục là sự chấp nhận. Trẻ em cần được yêu thương ngay từ khi mới chào đời, và cả trước khi chào đời, lúc còn ở trong lòng mẹ nữa. Đứa trẻ sơ sinh hoàn toàn lệ thuộc vào hơi ấm tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ. Qua sự quan tâm săn sóc, các em cảm nhận được tình thương chấp nhận. Lớn lên, các em tiếp tục tùy thuộc vào cách biểu lộ tình thương của cha mẹ và của những người chung quanh. Chấp nhận con cái cách vô điều kiện là khởi điểm của tình thương chân thành. Tình thương không đồng nghĩa với sự nuông chiều thái quá. Tình thương cũng không loại bỏ kỷ luật và sự cứng rắn khi cần thiết. Một thách đố lớn khác trong việc giáo dục là sự kiên nhẫn, là giúp con cái tập luyện ý chí, chấp nhận cách bình thản những thất bại trong cuộc sống. Trong gia đình, nếu có sự kiên nhẫn, chấp nhận chịu đựng nhau, các phần tử sẽ biết quý trọng lẫn nhau và sẽ là tấm gương cho trẻ nhỏ, để nhờ đó chúng sẽ kiếm múc được nghị lực tinh thần cho cuộc sống khi lớn lên. Huấn luyện sự dũng cảm nội tâm là một trong những đích điểm cần nhắm tới trong việc giáo dục, cần giúp các em hiểu rõ và xác tín rằng, cần phải nỗ lực cố gắng mới đạt được thành công, chứ đừng ngồi chờ phép lạ của bà tiên nào cả. Đời sống của mỗi người là một trách nhiệm lớn lao nghiêm trọng, cần phải đón nhận và gánh vác với tinh thần trách nhiệm, chứ không thể coi thường như trò chơi, bởi vì mỗi người chỉ có một đời sống, và chỉ sống một lần mà thôi, không thể phí phạm sự sống được. Chính vì thế, cũng nên thừa nhận mỗi thành quả tốt đẹp, mỗi bước tiến, mặc dù nhỏ bé, trên con đường dẫn tới đích điểm đã vạch ra. Trên bước đường trưởng thành, ngay từ thuở nhỏ, trẻ em cần học cách sống với người khác, bắt đầu từ những người trong gia đình, lớn lên với các bạn bè cùng lứa tuổi và những người khác. Trong các tương quan xã hội, vì bản tính tự nhiên của con người là ích kỷ, chỉ muốn lợi ích cá nhân, cho nên lòng quảng đại không phải là nhân đức tự nhiên được phú bẩm, nhưng phải là kết quả của nỗ lực cố gắng và qua những gì các em có thể nhìn thấy trước mắt. Nếu được may mắn sinh trưởng trong gia đình, nơi đó mỗi người biết chia sẻ, dần dà trẻ em mới hiểu được đâu là tầm quan trọng, và thế nào là niềm vui của việc cho đi với lòng quảng đại. Khi con cái bắt đầu biết thực sự tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ, vì những công lao khó nhọc, và vì những hy sinh của cha mẹ, có thể nói được rằng, lúc đó, con cái đã bắt đầu hiểu lòng quảng đại là gì. Ngay cả đến sự lương thiện, liêm chính, con cái cũng phải học từ cha mẹ và những người lớn sống gần bên các em. Nếu lời nói của chúng ta đi song song, phù hợp với việc làm, nó sẽ trở thành tấm gương đầy thuyết phục cho con cái. Sự lương thiện và liêm chính là như những viên gạch san phẳng con đường trong các mối tương quan xã hội. Sự lương thiện, liêm chính cần được luyện tập ngay trong những sự việc cụ thể nhỏ nhen của cuộc sống hàng ngày. Nhờ đó, dần dà các trẻ em sẽ biết ý nghĩa của công chính là gì. Bài thơ được kết thúc với những yếu tố nền tảng quan trọng, đó là sự tôn trọng, lòng tốt, sự tin tưởng nơi chính bản thân mình, nơi tha nhân, và nhất là niềm vui sống. Tác giả khẳng định rằng, tạo bầu khí gia đình đầy tin tưởng, với sự trấn an tâm lý, không phải chỉ là một giấc mơ hão huyền, nhưng là thực tại có thể đạt tới được, và sẽ là sự hỗ trợ tinh thần cho con cái, đồng thời ban tặng cho chúng lòng tin tưởng, biết tự đặt giới hạn cho hành động, và trong mỗi sự chọn lựa của mình. Mến chào, và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Chu Văn trong những phút cầu nguyện.
Xây bức tường Berlin. Thời gian đã giúp hàn gắn những vết thương của mối cựu thù, và bức tường giờ đây chỉ còn như một kỷ niệm trong tâm trí của nhiều người dân Đức. Và điều này đã khiến cho càng ngày càng có nhiều người Đức quan ngại rằng, rồi ra hình ảnh của bức tường sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi tâm trí của giới trẻ. Hagen Cook là một trong những người bày tỏ mối quan ngại ấy. Khi chế độ Đông Đức cho xây bức tường, ông là một thanh niên 21 tuổi, chuyên vẽ các bản đồ cho cơ quan mật vụ Đông Đức. Cách đây 47 năm, ông là một trong những người đã đóng góp vào việc vẽ bản đồ cho bức tường lịch sử này. Chế độ Cộng sản Đông Đức tuyên bố rằng Mục đích của bức tường này là để bảo vệ Đông Đức và các nước Cộng sản Đông Âu khỏi sự xâm lăng của Tây Phương. Thế nhưng trong thực tế, bức tường này được dựng lên là chỉ để ngăn chặn người dân Đông Đức khỏi trốn sang thế giới Tây Phương tìm tự do mà thôi. Một người đàn ông khác cũng đã bày tỏ cùng một quan ngại như ông Hagenkuk là ông Jürgen Litvin. Cũng tròn 21 tuổi khi bức tường lịch sử này được dựng lên. Không đầy hai tuần lễ sau đó, ông Jürgen Litvin đã nhận được tin anh mình là người Đông Đức đầu tiên bị bắn gục khi cố gắng trèo qua bức tường để trốn sang Tây Đức. Tháng 11 năm 1989, người dân Đức đã reo hò nhảy múa khi bức tường này được đạp đổ để thống nhất hai miền Đông Tây. Cả Hagenkuk lẫn Jürgen Litvin đều có cùng một mối quan tâm trước sự kiện ngày càng có ít người Đức đến Berlin để xem bức tường này hay quan tâm đến nó. Người ta chỉ muốn quên đi. Có chăng một bức tường mà người ta thường nói đến hiện nay, thì bức tường ấy là bức tường ngăn cách giữa Tây Đức giàu có và Đông Đức nghèo nàn, hay bức tường có những khác biệt về nhiều mặt giữa hai miền. Hagenkuk và Jürgen Litvin thuộc số ít ỏi của những người Đức còn quan ngại về sự mất đi vĩnh viễn của một biểu tượng đáng được ghi nhớ. Đối với người Đông Đức, tức những người đã từng đặt niềm tin nơi chủ nghĩa cộng sản, bức tường Berlin chỉ gợi lại những hy vọng hão huyền mà thôi. Còn đối với những ai chỉ muốn quên đi một quá khứ quá đen tối của đất nước, thì càng nhớ đến nó càng thêm đau buồn mà thôi. Tại trạm kiểm soát nổi tiếng của người Mỹ có tên là Charlie, các nhà địa ốc đã cho ủi sập giếm canh để xây lên các văn phòng và các cửa hàng buôn bán. Một phần của bức tường đã được mang sang Trung Quốc để trang trí cho một khách sạn. Ngày nay, người ta hầu như không còn thấy vết tích của bức tường nữa. Và điều oái âm là ngay cả người dân Đông Đức cũng chưa từng thấy mặt mũi của bức tường như thế nào. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, họ không được phép đến gần. Họ biết có một bức tường, nhưng bức tường ấy như thế nào, rất nhiều người không hề biết đến. Quý vị, các bạn thân mến, chúng ta thường muốn quên đi những kỷ niệm buồn và chỉ muốn cất giữ những niềm vui. Kitô giáo thì trái lại nhìn vào tất cả mọi biến cố của cuộc đời với cái nhìn lạc quan và tin tưởng. Những biến cố đau buồn nhất cũng có thể là những kỷ niệm cần được nhớ lại và cử hành. Trọng tâm và tuyệt đỉnh của lịch sử ơn cứu độ là chính cái chết của Chúa Giêsu Kitô. Còn gì độc ác tàn bạo cho bằng khổ hình thập giá. Vậy mà từ 2000 năm qua, Kitô giáo đã từng giây từng phút cử hành biến cố ấy. Thập giá đã mọc lên khắp nơi để nhắc nhớ cho muôn thế hệ về biến cố trọng tâm ấy, không những của Kitô giáo mà là của cả nhân loại. Biến cố ấy là trọng tâm và tuyệt đỉnh của lịch sử, bởi vì nó mang lại ý nghĩa cho lịch sử cũng như cuộc đời của mỗi người. Tưởng niệm cử hành biến cố ấy, người tín hữu Kitô được mời gọi đến nhìn vào từng biến cố của cuộc sống với niềm tin tưởng và phó thác. Thập giá được dựng lên không chỉ để tố cáo tội lỗi của con người, mà còn để tuyên xưng niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Thực ra, Kitô giáo không đề cao cái chết, mà trái lại từ cái chết ấy tôn vinh Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn sự chết. Đó là niềm tin mà Kitô giáo hằng tuyên xưng khi dương cao thập giá. Lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại. Xin cho chúng con cũng luôn biết cử hành tình yêu của Chúa qua mọi biến cố vui buồn của cuộc sống chúng con.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.